Tiên luyện chi lộ, chương 638, uy lực của bất diệt kim thân, gocchuyenaudio.com, đó là, tất cả tu sĩ trên phàm vân đảo đều vô cùng rung động. Một bàn tay khổng lồ màu vàng đột nhiên sinh ra, xé rách hư không, mang theo một luồng khí thế đứng đầu thiên hạ túm về phía đám mây thiên kiếp màu xám kia. Vút tương đương, bàn tay khổng lồ kia trong chớp mắt đã chụp lấy đám mây màu xám. Xoẹt xoẹt tương đương, từng luồng lôi xà lượn lờ trên kiếp vân. Lập tức quấn quanh bàn tay khổng lồ kia, nhưng từ bàn tay màu vàng khổng lồ này đột nhiên lại tỏa ra một luồng lôi quang màu tím đen, đánh bật lôi xà khí thế kinh người kia trở lại. Xét về đẳng cấp, lôi điện màu tím đen này hiển nhiên phải cao hơn thiên lôi màu tím một bậc. Trong nhất thời kiếp vân màu xám liền bị bàn tay khổng lồ màu vàng bắt được không ngừng giãy giụa. Lực lượng càng lúc càng lớn, đồng thời kiếp vân này không quên nhiệm vụ của mình, bắt đầu ngưng tụ lực lượng thiên lôi nhằm vào người độ kiếp kia. Bên dưới kiếp vân có một thiếu niên đã tạo thành sóng máu cuồng bạo ác liệt kia. Chính là nhị đệ tử của Trương Hằng, Vân Dịch. Sao có thể chứ, hắn không thể tin nổi nhìn tất cả cảnh tượng trước mặt, ánh mắt dừng lại trên bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ là sư tôn, đây nhất định là cánh tay của sư tôn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tú Ninh lộ vẻ khiếp sợ hiếm ấy, thì thào nói nhỏ. Chuyện này sao có thể chứ, dựa vào nhân lực trói buộc thiên kiếp sao? Quách Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ màu vàng đang bắt lấy thiên kiếp kia, trên mặt lộ chút hưng phấn và điên cuồng. Sư tôn quá lợi hại, vô hình chung, sự kính ngưỡng của Quách Phong đối với Trương Hằng đã đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Dùng nhân lực can thiệp vào thiên kiếp không sợ bị trời phạt sao? Trong một tòa nhà gỗ tại Phàm Vân Đảo, Lạc Hà nhìn tình cảnh trên hư không, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Quả nhiên đang lúc hắn có ý nghĩ như vậy thì kiếp vân màu xám trên bầu trời chợt run lên. Một luồng uy lực kinh thiên động địa ập thẳng xuống hư không của Phàm Vân Đảo. Xoẹt xoẹt, 9 luồng thiên lôi màu tím xoay chuyển, hình thành một con lôi long dương nanh múa vuốt lao tới chỗ hư không kia. Uy lực như vậy, dù là tiên nhân thượng giới giáng trần cũng sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt, không hề có sức phản kháng. Lôi đình thiên phạt, không ổn, Lạc Hà và Tú Ninh gần như đồng thời kêu lên kinh hãi. Ông, một thân ảnh màu vàng kim bước ra từ trong chỗ hư không kia, đúng là Trương Hằng. Trên mặt Trương Hằng lộ vẻ ngưng trọng, đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng, tất cả khí tức trên người đều hoàn toàn tiêu tán. Giờ khắc này thời gian trôi đi chậm chạp vô cùng, trong hư không của toàn bộ Phàm Vân Đảo chỉ còn lại một luồng lôi điện thiên phạt. Trương Hằng nhìn lên lôi điện thiên phạt, sắc mặt dần dịu lại. Máu huyết trong cơ thể cũng thả lỏng ra, da thịt hắn tỏa sáng như thủy tinh dưới ánh sáng mặt trời, cả người giống như thần linh vậy. Lôi đình thiên phạt đánh thẳng xuống đầu hắn, Trương Hằng không hề chống cự. Cứ bình tĩnh đứng đó, răng rác, không hề nghi ngờ gì nữa. Thân thể Trương Hằng bị thiên lôi đánh trúng liền tan xương nát thịt. Hóa thành cho bụi, sau khi độ được dị loại thiên kiếp, Trương Hằng lại một lần nữa bị thiên lôi đánh cho tan thành mây khói. Tất cả tu sĩ của Phàm Vân Đảo đều giật mình ngẩn ra. Có người có há to miệng, tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn lại không thể phát ra. Chết rồi, gocchuyenaudio.com, sao, cứ thế mà chết sao? Chẳng lẽ Trương Hằng không chết trong dị loại thiên kiếp mà lại có thể chết dưới lôi đình thiên phạt này? Nếu quả thật là như thế thì cường giả cấm kỵ của giới này sợ là sẽ cười tới rụng răng mất. Sư tôn, hô hấp của Vân Dịch dồn dập, khuôn mặt lộ vẻ hổ thẹn, hắn vốn luôn ác nghiệt khát máu mà lúc này trên mặt cùng chảy xuôi dòng nước mắt nóng bỏng. Sư tôn nhất định không chết, Quách Phong cắn chặt răng, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong và tự tin. Vút, Lạc Hà thuấn di ra, sắc mặt nghiêm nghị, đối diện với Tú Ninh. Đây, chẳng lẽ là, trong lòng hai người đều lập tức hiện lên suy nghĩ sắc sảo. Bất tử kim thân, thần niệm của hai người đồng thời truyền âm, nói ra ý nghĩ của chính mình. Trong hư không có thể thấy được những viên cầu rất nhỏ màu vàng dần dần phân hóa, nhỏ dần. Thoát khỏi khả năng mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng thoát khỏi sự nắm bắt của thần thức. Trong vùng thiên địa này rốt cục không còn thấy chút khí tức gì có liên quan tới Trương Hằng. Thiên kiếp vẫn nổi lên như trước, kiếp vân trên bầu trời tỏa ra tầng tầng lớp lớp thiên lôi màu tím đáng sợ. Đạo thiên lôi thứ nhất sắp sứa giáng xuống. Sư tôn, trong mắt Vân Dịch có càng nhiều nước mắt hơn, huyết quang quanh thân nhộn nhạo, khiến cho sinh linh trong phạm vi 10 vạn dặm phải thấp thỏm bất an. Là huyết sát quán vương sắp bước vào độ kiếp kỳ, khí sát lục mà hắn sở hữu nếu phát huy ra toàn lực có thể huyết tẩy cả một vùng hải vực. Vân Dịch không cần kinh hoàng, dụng tâm độ kiếp. Lạc Hà nghiêm khắc quát lớn, với tâm tính thế này của hắn mà độ thiên kiếp thì 89 phần 10 là sẽ đi theo bước chân của Trương Hằng. Nhưng sư tôn, Vân Dịch vẫn không thể khống chế tâm tình của chính mình. Lạc Hà và Tú Ninh nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thời điểm độ thiên kiếp, tâm tính của tu sĩ là cực kỳ trọng yếu. Nếu thiếu ổn định thì không phải là cửu tử nhất sinh nữa mà chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này lại là thời điểm Vân Dịch chấn động bất an. Ở sâu trong linh hồn hắn, phía trên dòng sông máu đột nhiên sinh ra một đôi mắt thần linh tỏa ra kim quang sáng ngời. Đôi mắt này có thân vận hoàn toàn giống như quá khứ, chỉ khác là từ màu bạc biến thành màu vàng. Đồng thời nó còn sở hữu lực lượng chấn nhiếp cường đại hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Nếu nói trước kia thần linh nhãn có thể mang tới cho Vân Dịch áp lực như ngàn cân thì lúc này đôi mắt màu vàng này lại như ngọn núi cả vạn cân đè xuống. Đây là thần linh nhãn của sư tôn. Trên mặt Vân Dịch hiện lên vẻ vui mừng, cảm giác uất hổ thẹn trong lòng liền hóa thành tâm tình kích động và mừng vui như điên. Khi thấy đôi mắt thần linh nhãn màu vàng này xuất hiện trong linh hồn hắn, hắn liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của Trương Hằng. Vân Dịch, chuẩn bị độ thiên kiếp đi. Giọng nói của Trương Hằng vang vọng bên tai hắn. Cùng với lời nói này, những luồng ánh sáng màu vàng hoa mỹ ngưng tụ trong hư không. Chỉ trong thời gian nửa khắc, Trương Hằng lại trở về nguyên dạng. Trên mặt Trương Hằng hiện lên ý cười, đứng giữa hư không, ánh mắt đảo qua mấy người nơi này. Nếu so với lúc trước thì Trương Hằng không khác gì. Nếu nói là có biến hóa thì chính là sắc mặt hắn tái hơn. Khí tức trên người yếu hơn trước ba phần, bất tử kim thân quả nhiên là nghịch thiên. Trong góc truyện audio.com, giới này có thể xưng là bất diệt thể mạnh nhất cũng không đủ. Lạc Hà tươi cười sáng lạn trong tiếng kiếp vân cuồn cuộn. Vào giờ khắc này trong lòng hắn vui mừng vô cùng, Trương Hằng đạt được thành tựu càng cao hắn lại càng cao hứng. Đôi mắt Tú Ninh lóe lên những tia sáng kỳ dị, giọng nói mềm mại truyền tới. Bất tử kim thân, bất tử bất diệt, nói như thế thì trong giới này không ai có thể giết sư tôn. Bất tử kim thân là chất biến lớn nhất sau khi Trương Hằng từ tầng 3 luyện thiên hóa địa công đột phá lên tầng 4. Từ thân thể phàm thai lột xác biến thành bất tử kim thân của tiên nhân. Thử hỏi trong giới này ai còn dám tranh đấu với hắn? Lạc Hà thản nhiên nói, công pháp tu luyện thuộc tính bất diệt cho thân thể cũng có trong giới này nhưng hiệu quả còn kém xa so với bất tử kim thân. Quanh thân thể Trương Hằng lóe lên những phù văn màu vàng, rung động loạt xoạt bên ngoài thân thể hắn. Hắn cười ha hả nói, lúc trước ta mới bắt đầu tạo thành bất tử kim thân, giờ cần phải củng cố, tốt nhất là trải qua một lần xương tan thịt nát mới có thể khiến thần thông này đạt gần tới viên mãn. Vừa rồi thấy Vân Dịch độ thiên kiếp nên mới có ý tưởng như vậy. Ha ha, thì ra là thế, Lạc Hà bừng tỉnh đại ngộ, cũng cười dài một trận, ngẫm lại thì Trương Hằng cũng không ngốc như vậy. Tự dưng lại chọc vào thiên phạt làm gì, người không biết còn nghĩ là hắn ngu ngốc, nhưng hắn lại mượn lực lượng thiên phạt này củng cố bất tử kim thân mới thành công bước đầu. Về phần tại sao lại chọn thiên kiếp này hắn cũng đã có chú ý. Đầu tiên là thiên kiếp này đủ mạnh, lại nằm trong phạm vi Trương Hằng có thể khống chế. Bởi vì hắn có con bài chưa lật là hư không hỏa diễm. Tiếp đó là trong giới này có công kích gì có thể đánh cho bất tử kim thân của Trương Hằng tan thành mây khói chứ. Chỉ có nghĩ thông suốt hoàn toàn được điểm này mới có thể cảm nhận được dũng khí và khí phách của Trương Hằng. Loẹt xoẹt tương đương, thân thể Trương Hằng còn tràn ra những tia lôi điện màu tím còn sót lại. Vờn quanh thân thể hắn, trải qua lần thiên phạt ngưng luyện này, bất tử kim thân ta tu luyện dường như còn hơi có tiến bộ. Trương Hằng thả lỏng thân thể từng chút một, những đạo lôi quang màu tím chảy xuôi trên người, nhanh chóng bị hấp thu. Trên thực tế, bất tử kim thân chính là thần thông chủ tu của Trương Hằng sau khi hắn tiến vào tầng 4 cổ tháp. Sau thân ngoại hóa thân, phá diệt thần quang, ngự thần, bất tử kim thân chính là một thần thông chủ tu của Trương Hằng, yêu cầu tu luyện của loại thần thông này cực cao. Cần phải vượt qua dị loại thiên kiếp mới đặt chân được vào công pháp tầng 4. Đúng lúc này, kiếp vân trên bầu trời rốt cục đã tạo thành thành công đạo thiên lôi đầu tiên. Vân Dịch, sư tôn sẽ không ra tay, người nhất định phải độc lập vượt qua thiên kiếp đầu tiên này. Trương Hằng thản nhiên nói với đệ tử, sư tôn yên tâm, Vân Dịch nhất định không phụ sứ mệnh. Nguồn truyện, truyện phun, tâm tính của Vân Dịch trong nháy mắt liên điều chỉnh đạt tới trạng thái đỉnh phong trước này chưa từng có. Loẹt xoẹt, tiên lôi màu tím từ trên trời giáng xuống. Đây là đạo thiên kiếp đầu tiên. Vân Dịch tế ra huyết ma kiếm cùng với huyết hồn phiên, huyết quang chấn động không gian, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Đạo thiên lôi thứ nhất vượt qua tầng phòng ngự này chỉ còn lại một tia thiên lôi rất nhỏ. Góc truyện audio.com, không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Một lát sau, đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống. Lần này Vân Dịch bị thương không nhẹ, uy lực của đạo thiên lôi thứ ba còn gấp 2-3 lần đạo thiên lôi thứ hai, uy thế kinh người, ầm một tiếng liền đánh thành một lỗ thủng trên huyết hồn phiên. Tuy nhiên cũng may là huyết hồn phiên có lực lượng huyết hồn cường đại. vẫn có thể chịu được sự thương tổn này. Phụt, Vân Dịch phun ra một búng máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Cuối cùng huyết quang sâu trong linh hồn hắn nở rộ, gọi ra huyết chú chi trì hóa giải đạo thiên kiếp thứ ba. Đổ qua liên tục ba đạo thiên lôi, đến đạo thiên lôi cuối cùng thì Vân Dịch đã lung lay sắp đổ. Tuy nhiên thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, một luồng hỏa diễm màu tím từ trên trời giáng xuống, bọc lấy Vân Dịch. Đây là tâm ma kiếp, Lạc Hà, Trương Hằng, Tú Ninh đều lộ vẻ ngưng trọng, cách Trương.